Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Quy định mới cho người phạm nhiều tội vẫn được hưởng án treo. Nâng cao ý thức của người dân, chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong phòng cháy chữa cháy. Trong mục tìm hiểu pháp luật là mức phạt vi phạm giao thông năm 2022 đối với người điều khiển xe ô tô. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vừa ra nghị quyết áp dụng Điều 65 Bộ Luật Hình sự về án treo. Nội dung của nghị quyết hướng dẫn cụ thể biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được tòa án áp dụng cho người bị phạt tù không quá 3 năm. Theo nghị quyết này, những người được áp dụng án treo phải có nhân thân tốt, có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên, có nơi cư trú rõ ràng hoặc làm việc ổn định để cơ quan tổ chức giám sát, giáo dục. Các trường hợp không được hưởng án treo gồm người phạm tội chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, chống đối, dùng thủ đoạn xảo quyệt. Theo quy định cũ, những người phạm tội nhiều lần hoặc một lần phạm nhiều tội không được hưởng án treo, trừ khi họ dưới 18 tuổi. Theo nghị quyết áp dụng Điều 65 Bộ Luật Hình sự về án treo, điều kiện trên được thay đổi theo hướng, những ai phạm nhiều tội một lần có thể được hưởng án treo nếu dưới 18 tuổi, hoặc phạm hai tội ít nghiêm trọng với vai trò giúp sức trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể. Người phạm tội hai lần trở lên cũng có thể được hưởng án treo nếu dưới 18 tuổi, hoặc các lần phạm tội đều ít nghiêm trọng, hoặc là đồng phạm với vai trò không đáng kể, người phạm tội tự thú. Theo quy định cũ, các trường hợp phạm tội rồi bỏ trốn không được hưởng án treo, nhưng nghị quyết mới này đã sửa theo hướng có thể tuyên họ án treo nếu đầu thú trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Luật sư Đặng Xuân Cường, công ty luật TAT Law Firm, từng tham gia nhiều vụ án với bị cáo có hoàn cảnh hết sức khó khăn là lao động chính trong gia đình cũng đáng được hưởng án treo, nhưng tòa án không thể tuyên cho họ được hưởng án treo bởi phạm tội nhiều lần hoặc phạm nhiều tội một lần. Luật sư Cường đánh giá các quy định trên đã cụ thể hơn các trường hợp được hưởng án treo và đặc biệt thể hiện rõ hơn sự nhân văn của pháp luật đối với người phạm tội. Với nghị quyết áp dụng Điều 65 Bộ Luật Hình sự về án treo đã mở cho các cơ quan tố tụng và người tham gia tố tụng thêm hướng nhân văn. Từ đây những người có nhân thân tốt, phạm tội vì bị lôi kéo hoặc giúp sức rất ít, thì dù họ phạm tội nhiều lần vẫn có thể được xem xét hưởng thêm sự khoan hồng của pháp luật, trong khi bản án tuyên ra vẫn đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Sáng ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1987, ngụ quận Tân Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản. Khang từng được dư luận biết đến khi vướng vào lùm xùm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, cựu CEO Công ty Cổ phần Đại Nam đang bị điều tra trong một vụ án khác. Tại tòa, Nhâm Hoàng Khang không đồng ý với cáo trạng truy tố bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Biết sàn bị lỗi, bị cáo đã liên hệ với người quản trị của sàn. Họ biết vào khóa tài khoản của bị cáo và chiếm luôn tiền của bị cáo nạp vào tài khoản. Bị cáo có lời đe dọa sàn nhưng không phải mục đích cưỡng đoạt tiền mà yêu cầu mở tài khoản cho bị cáo và trả lại 10 triệu đồng cho bị cáo. Bị cáo Khang kêu oan và cho rằng mình không cưỡng đoạt tài sản của ai. Khang cũng thừa nhận sau khi nhận lại tiền, nhân viên sàn Terex đề nghị được hợp tác với bị cáo. Theo đó, bị cáo đã ra giá tiền rằng phải nhận được một khoản phí để cung cấp các lỗi của sàn Terex. Theo Nhâm Hoàng Khang, khoản phí trên không phải do bị cáo nghĩ ra mà giá được sàn Terex hứa thưởng nếu ai phát hiện lỗi của sàn. Thông tin trên ghi trên website của sàn. Theo cáo trạng, Nhâm Hoàng Khang được nhiều người biết đến là lập trình viên, sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin, nên Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trang web https://terex.exchange, gọi là sàn Terex, của ông Vũ Ngọc Châu, lấy thông tin 29.000 khách hàng của sàn Terex. Từ đó, Nhâm Hoàng Khang nhắn tin cho nhân viên của ông Châu với nội dung đe dọa sẽ tấn công làm cho sàn T-Rex bị sập, gửi email cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công, uy hiếp tinh thần ông Châu, yêu cầu ông Châu phải đưa Khang 400 triệu đồng. Do Nhâm Hoàng Khang gây áp lực, từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, ông Châu đã 10 lần đưa cho lái xe tổng cộng 291,8 triệu đồng để người này chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Nhâm Hoàng Khang. Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang còn khai đăng nhập vào tài khoản Facebook tên Đạo Diễn Hoa Hạ của bà Phan Thị Anh P, sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin, qua mở rộng điều tra vụ người dân báo tin phá động bay lắc trong chung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, đơn vị đã triệt phá một đường dây chuyên cung cấp khí cười. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 9, Công an quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 8 nam nữ thanh niên đang mở nhạc mạnh có biểu hiện phê ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy. Quá trình kiểm tra phát hiện tại hiện trường 2 tẩu hút, 1 đĩa thủy tinh, 1 thẻ nhựa cứng và 1 vỏ túi ni lông màu trắng đều có dính ma túy loại ketamin cùng với 2 bình khí cười. Các đối tượng khai nhận đang sử dụng bóng cười cùng với ma túy để bay lắc. Khi lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường, phát hiện Lâm Văn C và bạn gái cùng chú tại Hưng Yên đang vận chuyển 3 bình khí nén vào thang máy chung cư, đã tiến hành kiểm tra. Đấu tranh làm rõ, C thừa nhận là người chuyên đi giao khí cười theo đơn của một người có biệt danh Trồn và thường nhận hàng tại khu vực làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Dẫn giải C xác định vị trí kho khí cười và phối hợp cùng công an xã Tân Triều, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện trong kho này có 4 bình khí nén loại 20kg, 73 bình khí nén loại 5kg, 1 cân điện tử cỡ lớn cùng dụng cụ sang chiết và 900 vỏ bóng cười. Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 4 người ở tại kho khí cười. Cả 4 người đều khai nhận làm việc cho Trần Quốc Anh ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Quốc Anh chính là đối tượng có biệt danh Trồn và cũng chính là người thuê nhà cho nhóm đối tượng để ở tại kho khí cười. Bước đầu làm rõ, Trần Quốc Anh lập một nhóm qua mạng xã hội Telegram và đưa thông tin về đơn hàng khí cười lên đó để các đối tượng có nhu cầu đặt mua. Mỗi bình khí cười Quốc Anh trả công vận chuyển 50.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, mỗi đối tượng trong nhóm giao được từ 6 đến 10 đơn hàng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngàn bình bóng cười đã được Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ngăn chặn trước khi đến tay giới trẻ mê ảo giác tại các quán bar, vũ trường, karaoke, quán cà phê. Bóng cười còn có tên gọi khác là Funkaibo. Bóng cười đơn giản là loại bóng được bơm thêm khí dinitor oxide N2O. Đây là một chất hóa học không màu, không vị, không mùi. Khi hít phải loại khí này sẽ gây ảo giác, khiến cơ thể có cảm giác hưng phấn, vui vẻ, có thể cười nói huyên thuyên, mất kiểm soát. Bóng cười có tính gây nghiện cao và được giới trẻ ngày nay sử dụng như một trò để giải trí, xả stress. Đây được xem là một loại chất kích thích gây hại trực tiếp đến hệ thần kinh, tim mạch, huyết áp khi sử dụng thường xuyên lâu dài. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bóng cười được bán với giá khá rẻ, dễ mua nên được rất giới trẻ mua sử dụng như một cách để thể hiện đẳng cấp. Trước tình trạng bóng cười được bán tràn lan tại các quán cà phê, quán ăn có sử dụng bia rượu, phố Tây Bùi Viện, tại quán karaoke, quán bar, vũ trường, nhiều nhất là trên địa bàn quận 1 gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Công an quận 1 đã liên tục ra quân xử lý những cơ sở kinh doanh có dịch vụ bán bóng cười, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Để tăng cường công tác kiểm soát loại hình bóng cười này, Công an quận 1 đã tập trung kiểm soát, xử lý dứt điểm tại gốc, nơi chiết nạp loại khí N2O cung cấp cho các điểm dịch vụ trên. Và chỉ trong vòng 2 tuần, Công an quận 1 đã phát hiện 3 kho chứa khí cười với hơn 1.200 bình kim loại chứa khí N2O và một bồn chứa 36.000 kg khí cười. Trong quá trình theo dõi, tối ngày 7 tháng 9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 1 phát hiện Võ Hồng Linh, sinh năm 1971, ngụ quận 12, sử dụng xe ô tô chở 7 bình kim loại chứa khí N2O. Linh khai số bình khí trên là của Đinh Thành Duy, sinh năm 1998, ngụ Bình Chánh. Linh chỉ là người đi giao hàng. Duy được đưa về trụ sở để làm rõ. Tại đây Duy khai, nhận thấy giới trẻ đang có trào lưu sử dụng bóng cười, nên Duy đã nhập số lượng lớn khí cười và cất giữ tại hai kho. Một kho ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 và một kho ở tổ 5, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Công an quận 1 phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, Công an quận 4 kiểm tra hai kho trên và phát hiện 160 bình kim loại chứa khí N2O, dung tích 47 kg trên một bình. 26 bình kim loại chứa khí N2O, dung tích 10 kg trên một bình. Tại quận 4 và 164 bình kim loại chứa khí N2O, dung tích 47 kg trên một bình. 471 bình kim loại chứa khí N2O, dung tích 10 kg trên một bình. Cùng một bồn chứa khí N2O, dung tích 36.000 kg tại kho ở Nhà Bè. Tất cả các bình khí này đều không có hóa đơn chứng từ. Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 1 phát hiện trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé phát hiện ô tô biển kiểm soát 51D-03247 do Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1994, ngụ Nhà Bè, và Hồ Đoàn Duyên, sinh năm 2001, quê Cần Thơ, điều khiển vận chuyển 60 bình kim loại chứa khí N2O. Cả hai khai làm thuê cho Huỳnh Minh Vương, sinh năm 1992, ngụ quận 7. Số bình khí trên cả hai đang đem đi giao cho các quán cà phê, quán karaoke, quán bar trên địa bàn thành phố. Công an quận 1 đưa Vương về trụ sở để làm rõ. Số bình khí cười trên, Vương khai mua trôi nổi trên thị trường, rồi thuê kho chứa khí N2O này tại hẻm 1041, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, sau đó cung cấp cho các điểm dịch vụ có nhu cầu. Khám xét kho hàng của Vương, các tổ công tác thu giữ 365 bình khí, loại 47 kg trên một bình và 5 kg trên một bình. Theo một cán bộ công an quận 1, việc phát hiện và ngăn chặn các điểm cung cấp khí cười trên phần nào giảm được khí cười đến tay giới trẻ mê ảo giác. Công an quận 1 tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng trên.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ liên tục xảy ra thời gian qua? Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an về vấn đề này.
Ông đánh giá như thế nào về tình hình cháy nổ trong thời gian qua? Đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ này?
Đây là cái mùa cao điểm nắng nóng, chính vì vậy nó cái tần suất xuất hiện các sự cố cháy nổ là cũng sẽ nhiều hơn so với những cái thời điểm khác trong năm. Cái thứ hai, đối với Hà Nội thì chúng ta biết là Hà Nội là trung tâm của cả nước về kinh tế, văn hóa, xã hội. Ở Hà Nội thì đa dạng các loại hình về dịch vụ, kinh doanh và sản xuất, và như vậy kèm theo đó chính là cái nguy cơ rất cao về cháy nổ. Và chính vì vậy mà chúng ta thống kê là có một ngày trên địa bàn Hà Nội có thể có đến 4 vụ. 4 vụ đó là những vụ mà chúng ta được biết, mà chúng ta thống kê. Tuy nhiên những cái sự cố xảy ra mà người dân phát hiện kịp thời và dập cháy được luôn, mà cái thiệt hại không đáng kể, thì chúng tôi đưa vào dạng là thống kê để theo dõi, thì số lượng đó có thể lên đến hàng 10, thậm chí là trên 10 vụ. Và cũng có thể khẳng định rằng cái nguyên nhân từ điện dẫn đến sự cố cháy nổ ở trên toàn quốc nói chung và Hà Nội nói riêng là chiếm tỷ lệ rất lớn. Có những năm là 40%, có những năm là trên 50%, và đối với Hà Nội 6 tháng đầu năm là chúng ta thấy là trên 60%.
Thời gian qua thì các vụ cháy nổ liên quan đến quán bar, karaoke, vũ trường đã xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vậy Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã có những biện pháp gì để tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm ở những nơi này thưa ông?
Cái hoạt động karaoke cũng như là quán bar, vũ trường là nơi tập trung đông người, nhiều hoạt động diễn ra trong đồng thời trong một lúc. Và cái thứ hai nữa là ở nơi đó thì những cái vật liệu cháy rồi là những vật liệu dễ cháy rất là nhiều. Và cái thứ ba nữa là ở đó sử dụng rất nhiều các thiết bị điện. Chính những điều đó nó dẫn đến là khi mà xảy ra sự cố tai nạn, sự cố cháy ở đó thì cái nguy cơ dẫn đến nhiều người bị thiệt mạng rất dễ. Nữa là cái việc là chấp hành các quy định an toàn phòng cháy cháy tại nơi đó là có những cái hạn chế nhất định. Và để giải quyết những vấn đề này, để nhằm giảm thiểu cái nguy cơ dẫn đến cháy ở các khu karaoke cũng như là cái quán bar, vũ trường, thì Bộ Công an đã có chỉ đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy về nghiệp vụ, đã chỉ đạo công an các địa phương trên toàn quốc tổng rà soát những cái đơn vị, những cái cơ sở hoạt động theo cái hình thức là karaoke, quán bar, vũ trường, để từ đó phát hiện ra những cái sai sót, những cái vi phạm và kiên quyết là triệt để xử lý và đình chỉ những cái cơ sở nào không đảm bảo cái yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Và Nếu chỉ những cơ sở nào đủ điều kiện an toàn phòng cháy cháy và chấp hành tất cả những yếu tố thì mới tiếp tục được hoạt động.
Trước những diễn biến phức tạp về tình hình cháy nổ trong thời gian qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có những giải pháp nào để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra thưa ông?
Trong thời gian tới, để nhằm giảm thiểu cái nguy cơ gây cháy nổ cũng như là thiệt hại do cháy nổ gây ra, thì Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy thực hiện một số cái vấn đề. Cái thứ nhất đó chính là chúng tôi tiếp tục thực hiện cái kế hoạch 273 của Bộ Công an chỉ đạo là tăng cường các phòng cháy cháy và cứu nạn hộ tại khu dân cư, hộ gia đình và nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Và với cái kế hoạch 273 này thì chúng tôi sẽ tập trung là hướng dẫn cho người dân mở lối thoát nạn thứ hai tại các hộ gia đình, vận động người dân trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu ở nhà. Và đồng thời nữa, chúng tôi tập trung xây dựng những cái mô hình điểm đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, ví dụ như là tổ liên gia đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Và cái tổ liên gia này thì cứ 5 đến 15 hộ gia đình trên cùng một dãy liên kết với nhau bằng hệ thống chuông chung. Khi nhấn một chuông ở một nhà thì tất cả 15 chuông đều kêu. Và lúc đó thì mọi người dân trong các hộ gia đình đó sẽ tập trung phát hiện ở một nhà dân nào đó xảy ra cháy và họ sẽ tập trung đến đó để người ta hỗ trợ, giúp cho việc hỗ trợ chữa cháy ngay từ giai đoạn ban đầu. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đang ứng dụng những cái công nghệ hiện đại để phục vụ cho việc quản lý cơ sở, quản lý các khu dân cư để nắm bắt cụ thể đặc điểm nguy hiểm cháy nổ của cơ sở đó, của khu dân cư đó, đồng thời ứng dụng cái công nghệ báo cháy và thông tin báo cháy về cho lực lượng cảnh sát phòng cháy để kịp thời phát hiện ra cháy và điều động lực lượng đến một cách sớm nhất xử lý từ giai đoạn ban đầu. Và cái quan trọng, rất quan trọng đây đó chính là ý thức của người dân chấp hành các quy định an toàn phòng cháy cháy. Đó chính là quá trình hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Là người dân cần nghiên cứu và tìm hiểu cũng như là chấp hành những cái điều kiện về an toàn về phòng cháy trong căn hộ của mình, trong gia đình của mình, trong cơ sở sản xuất của mình. Và người đứng đầu cơ sở, cơ quan, xí nghiệp và hộ gia đình đó chính là những người quan trọng nhất trong cái việc là đưa ý thức này đến các thành viên. Và khi có ý thức về phòng cháy rồi thì sẽ giảm thiểu cái nguy cơ xảy ra các sự cố cháy nổ. Đồng thời nữa là khi mà người dân có ý thức, có kiến thức về chữa cháy và cứu nạn hộ thì có thể tự thoát nạn ra khỏi khu vực cháy, đồng thời có thể sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị để dập đám cháy ngay từ giai đoạn ban đầu.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Đất bạc màu và vài áo em bạc thêm, trắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương. Vài áo em bạc thêm, nắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như vài áo ta bạc thêm, trắng mưa rất cùng ta, trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mức phạt vi phạm giao thông năm 2022 đối với người điều khiển xe ô tô thế nào? So với xe máy, mức phạt giao thông đối với ô tô cao hơn rất nhiều lần, có mức phạt lên tới con số chục triệu. Trong bài viết này, chúng tôi gửi đến bạn nghe đài mức phạt vi phạm giao thông đối với người điều khiển xe ô tô theo quy định tại Nghị định 100/2019 và Nghị định 123/2021. 1. Mức phạt vi phạm giao thông năm 2022 đối với người điều khiển xe ô tô. Theo Nghị định 100/2019 được sửa đổi theo Nghị định 123/2021 NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô khi gặp các lỗi vi phạm sau đây sẽ phải chịu các mức phạt: không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường, trừ một số trường hợp; dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. Mức phạt tiền theo Nghị định 100 từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định, chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước, trừ chuyển làn trên đường cao tốc; dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe không sát theo lề đường, hè phố bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét. Mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe, chở người trên xe không thắt dây an toàn khi xe đang chạy; bấm còi, rú ga liên tục; sử dụng đèn chiếu xa trong khu dân cư, trừ xe ưu tiên; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức; đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 mét; không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều; điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép. Mức phạt tiền theo Nghị định 100 từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe không đủ điều kiện để thu phí tự động không dừng khi đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí; đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông; lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ; dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. Mức phạt tiền theo Nghị định 100 từ 2 đến 3 triệu đồng. Vượt đèn đỏ, đèn vàng, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều trên đường cao tốc thì phạt 16 đến 18 triệu đồng. điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc. Mức phạt tiền theo Nghị định 100 từ 4 đến 6 triệu đồng. Chạy quá tốc độ từ 20 đến 35 km, không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền theo Nghị định 100 từ 6 đến 8 triệu đồng. Chạy quá tốc độ từ 35 km trở lên, không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông. Điều khiển xe lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ. Dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường. Dừng xe đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền theo Nghị định 100 từ 10 đến 12 triệu đồng. Nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc. Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Mức phạt tiền theo Nghị định 100 từ 16 đến 18 triệu đồng. Nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. Mức phạt tiền theo Nghị định 100 từ 30 đến 40 triệu đồng. 2. Lỗi vi phạm giao thông ô tô bị tước giấy phép lái xe. Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. Thời gian tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h. Dừng xe đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Không tuân thủ chỉ dẫn của biển báo quy định dừng đỗ xe gây tai nạn giao thông. Thời gian tước giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ, dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe hoặc gây tai nạn. Thời gian tước giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Thời gian tước giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Thời gian tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Thời gian tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. Thời gian tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn mức phạt vi phạm giao thông đối với người điều khiển xe ô tô theo Nghị định tại Nghị định 100/2019 và Nghị định 123/2021. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Hà Nội Mới, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.